An toàn phải đại chúng. Hôm nay tiếp tục nghiên cứu về ma sự, và có thể là hôm nay là kết thúc cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và như hôm nọ thì tôi đã thông báo đại chúng là trong khi chờ đợi khai giảng một bộ kinh mới thì tôi sẽ triển khai giới thiệu về chính đạo ca của Huyền Giáp Thiền Sư, và đồng thời có thể là giải đáp những cái cần thiết mà của các Phật tử cần tìm hiểu thêm trong cái thời gian chờ đợi. Bây giờ tôi bắt đầu tiếp tục cái đoạn kinh chót của vấn đề ma sự. Đức Phật dạy: A Nan, những cảnh tướng hiện ra trong lúc tu thiền ma và những ý nghĩ trong lúc tu thiền, rồi sân khởi sự chấp mắt theo kiến giải của mình, lập ra những cái luận cứ chủ trương như là thần ngã, minh đế, đoạn, thường, có, không, vân vân, tất cả đều gọi chung là ma sự. Ở đây thì cái thời kỳ mà Phật trụ thế thì là có những cái thuyết ngoại đạo, họ chủ trương họ thờ một cái đấng tối cao của họ, họ gọi đó là thần ngã. Thần ngã tức là chủ trương rằng là có một cái đấng tối cao tối thượng làm chủ của tất cả vạn loại hữu tình vô tình, làm chủ cả vũ trụ này. Thì cái phái ngoại đạo đó họ gọi cái vị đó là với cái từ là thần ngã. Rồi có phái ngoại đạo khác thì họ cũng với cái ý niệm là một đấng tối linh tối thượng đó, thì họ gọi bằng cái từ là minh đế. Thần ngã là minh đế. Thì sau này thì cái thời kỳ Phật thì còn có những cái nước thì họ chủ trương họ tôn thờ đấng phạm thiên, thần ngã là minh đế, là đấng phạm thiên. Rồi như là có những cái nước khác nữa là như là cái đạo khác đó, chẳng hạn như đạo Hồi thì ta thờ cái đấng A-la. Rồi như đạo như Chúa thì ta thờ đấng Thượng Đế, đấng Chúa Trời. Rồi như gần đây thì ở Việt Nam mình đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đạo Câu Đài đó, người ta cũng thờ cái đấng thiên yên của anh ta với cái từ là đấng Thượng Đế, quyền thiên Thượng Đế. Thì cái đó là đều là do cái sự tu tập, sự nhận thức, hiểu biết cỡ nào thì người ta nảy ra cái ý niệm là tôn thờ theo cái tư tưởng của người ta, chứ điều đó không có gì lạ hết. Cho nên trên thế giới hiện nay nó có nhiều đạo đó là cũng do sự tu tập, do sự hiểu biết, do sự tư duy của họ ngang bằng tới cái cỡ đó, thì đã tôn thờ một vị thần nào đó. Ngoài ra có những thuyết ngoại đạo như là chấp đoạn. Chấp đoạn là chấp cho rằng con người chết rồi là đoạn diệt không còn gì. Trái lại cái thuyết chấp đoạn đó thì có cái thuyết gọi là chấp thường, cho rằng là đã là con người thì là con người vĩnh viễn không có thay đổi kiểu nào khác hết. Rồi có thuyết thì chấp dạng vật, muôn loài dạng vật là có thật. Có thuyết thì chấp vũ trụ dạng hữu là không, vân vân. Đều là do cái ý nghĩ, do sự tư duy, do sự nhận thức, sự giác của mỗi người mà đề xuất ra một cái thuyết như vậy thôi, chứ không có gì lạ. Còn cái chuyện mà trúng, nó đúng chân lý tới cỡ nào thì cái chuyện đó là còn tùy, mà không ai có quyền nói gì cả. Trong đó Đức Phật của chúng ta cũng vậy, Ngài chỉ nêu ra cái thuyết của Ngài, mà người Phật tử nào có tư duy, văn duy tư, tư duy tu mà nghe, mà hiểu, mà tin được thì gọi là những người đệ tử Phật. Còn nghe mà không tin, không hiểu, không hành được thì đi theo các cái lý thuyết khác, các cái đạo khác vậy thôi. Cho nên việc đó không có gì lạ hết. Ngoại đạo với nội đạo là chỉ là dựa trên cái sự nhận thức, hiểu biết mà người ta đặt để thôi. Thì có nhiều cái thuyết chấp như vậy, nhưng mà tất cả quả chung là ma sự. Ma sự có nghĩa là những cái việc mà nó làm cho rối rắm, nó khuấy nhiễu trên con đường tu hành, nó chặn đứng cái bước tiến trên đường bồ đề. Chứ chỉ ma sự đây nó không có nghĩa như là những cái quỷ thần mà nó trêu ghẹo, nó chọc phá như là người đời thường tổn thương. Chỉ ma trong đạo Phật là không có cái nghĩa là khuấy, là hù nhát, hay là làm những cái trò cho người ta sợ sệt, mà đây có nghĩa là khuấy nhiễu. Tất cả những cái món đó đều gọi là ma sự cả, vì nó có cái tính chướng ngại, khuấy phá, cản trở cái bước tiến của người tu thiền. Chẳng những vậy mà nó còn có thể chặn đứng lại, để rồi bằng lòng với cái tri kiến hạn hẹp, khi chân lý thành người ngoại đạo, làm hương trái cái hạt giống bồ đề. Khi mà bằng lòng với cái lý thuyết đó rồi, tin tưởng là cái lý thuyết đó rồi, thì mình đi theo con đường đó thì coi như là cái hạt giống bồ đề của mình bị hư, bị mục rồi, hoặc là bị cháy xém rồi, nó không có nảy nở nữa được. Cho nên là cái mê tín dị đoan á, rồi người mê tín dị đoan á, là đối với đạo Phật, Đức Phật dạy là những người đệ tử chân chánh là phải làm thế nào mà tuyên truyền, mà giảng giải, mà hướng dẫn cho cái người đệ tử Phật đừng còn cái mê tín dị đoan. Chứ nếu mà còn cái mê tín dị đoan á, là nó chặn đứng lại cái bước tiến trên đường bồ đề, nó làm cho hạt giống Phật bị xém, bị cháy, bị úng đi, không phát triển được. Tôi nói ví dụ là nói cái việc mà mình thờ, mình cúng, mình cầu nguyện van xin đó mà. Nói về cái hình thức, cái nghi lễ tôn giáo ở trên đời này thì dân tộc nào cũng có cái nghi lễ, cũng có tôn giáo, bởi vì tôn giáo là cái chỗ mà để người ta gửi gắm tâm hồn, nó làm an ổn tâm hồn người ta, có lợi ích chứ không phải là không. Nhưng mà nó như là cái thuốc an thần, nó không phải thuốc an thần, nó không phải trị bệnh, mà nó chỉ làm giảm đi cái cơn bệnh, cơn đau mà thôi, chứ nó không phải là lành cái gốc bệnh. Cho nên cái hình thức tín ngưỡng tôn giáo nó cũng có đem lại sự an ổn cho người ta, nương gá gửi gắm tâm hồn trong lúc khổ đau. Tuy nhiên nếu mà cái tôn giáo đó mà nó bằng hình thức tôn giáo mà nó làm cho người ta chỉ có đức tin, đức tín ngưỡng thôi, mà cái tín ngưỡng đó lại không phải là tín ngưỡng có chân lý mà nó lại thành mê tín dị đoan nữa thì vô cùng là tai hại, coi như hột giống bồ đề bị cháy rồi, bị úng rồi, không có còn lên được nữa. Ví dụ như bây giờ người đệ tử Phật chúng ta vậy đó nè, mà tu hành mà chỉ cầu mong Phật, cầu mong Bồ Tát ban ơn gia hộ để cho mình được cái phước như thế này, được cho mình được cái trí tuệ như thế kia, cho được cái quả vị như thế nọ, cầu như vậy là không được. Tu hành của đạo Phật là dứt khoát không có thể cầu vậy được. Mà muốn có được cái quả vị giải thoát giác ngộ nào đó là phải dựa trên cái tự lực của mình mà cải tạo cái vô minh, cái phiền não và cái hành động thân thủ ý của mình. Còn luôn luôn là nhớ rằng là cái ngày mà gọi là được đó, gọi là chứng là đắc đó, chẳng qua là cái sự trở về cái Phật tính vốn có của mình, trở về cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình tới cỡ nào thì được gọi là chứng đắc cỡ đó. Tức là mình trở về cái của mình mà do mình cải tạo thân khẩu ý, bồi dưỡng trí tuệ, nhận thức chân lý, sống đúng chân lý, chứ còn cầu nguyện bên ngoài không được. Nếu như đặt cái niềm tin cầu nguyện ở nơi những cái đấng tha nhân, như đấng là Thần Ngã, như là Minh Đế, như là Thượng Đế, là Bồ Tát, vân vân, đều không có hiệu quả. Vì đạo Phật trước tướng là nhân quả rõ ràng. Rồi cái nhân quả ra mà tin ở nơi cái lực lượng tha nhân nào đó là không có kết quả. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà người đệ tử Phật phải hết sức là thận trọng. Tôi nói là mặc dù là nói nhiều năm vậy á, nhưng mà thỉnh thoảng rồi á, khi mà Phật tử mà hữu sự á, đến hỏi tôi những cái câu là tôi nghe tôi thấy là nó chưa có thấm về đạo Phật. Nhưng mà tôi nói các vị đừng có buồn, mà các vị phải nhớ cái đó để mà xét lại coi rồi mình sửa, mình bồi dưỡng theo cái trí tuệ của mình thì mới tốt. Tôi nói ví dụ như là nghe giảng vậy là có người nghe 10 năm, 15 năm. Mà giờ trong lúc mà thân nhân mà hữu sự cho hỏi với vợ, ví dụ có người trong thân nhân mà có người qua đời ha, lại hỏi chú giờ cúng thất sao? Chết trong cái ngày đó là cái ngày, ví dụ giờ cái ngày thứ hai, thì ngày thứ hai thì tới ngày thứ bảy là một thất, hay là cúng thứ chủ nhật? Thứ hai đại để là để ý từ cái ngày cúng thất và mỗi thất thì là nên tụng kinh gì, nên rước thầy cúng dường sao, nên tụng kinh gì, hỏi như vậy. Cái đó là tốt đó, đó là cái đức tin đối với Phật Pháp Tăng bình thường, hỏi như vậy thì được. Theo cái nghi lễ như vậy thì được. Còn 49 ngày là kể từ cái ngày chết hay là kể từ ngày mở cửa mã, ví dụ vậy. Hỏi cái đó là hỏi bình thường á, là của dân gian thì được. Nhưng mà học cái đạo Phật mà cái kinh mà liên nghĩa đại thừa này thì điều đó chứng tỏ rằng mình tiếp thu còn rất là yếu ớt, là chưa có sâu sắc đó. Bởi vì thật sự mà theo mà học kinh điển đại thừa này là không có cái thất nào cần cái ngày nào hết hả? Không cần ngày. Nếu cần mà làm phước thiện á, mà tu phước mà để hồi hướng công đức á, để là còn nói tới cỡ vậy đi, thì cứ trong cái khoảng 49 ngày đó, muốn làm phước kiểu nào cũng được và ngày nào cũng được, mà không cần phải đúng ngày nào mới đem cái công đức đó mà hồi hướng với chú nguyện, không cần. Mà trong cái thời gian đó, tan gia hữu sự đó, mà làm việc tu phước bố thí, làm việc lợi mình, lợi người, lợi tất cả, để hồi hướng công đức, thì ngày nào cũng tốt, mà không cần phải chờ tới ngày thứ bảy, thứ sáu gì cả. Có tiêu chích ngày đi nữa cũng không phải nhầm gì. Nhưng mà nếu còn sợ, cẩn thận lựa cái ngày cho đúng ngày là kinh điển Đại Thừa coi như chưa có sâu đó, chưa có thấm ở trong máu, ở trong nó chưa biến thành ra cái chất dinh dưỡng của cơ thể, của trí tuệ đó. Còn hỏi tụng kinh gì? Không có tụng kinh gì hết á. Thường thường là ta khuyên nó nói là tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng có mấy cung kinh để mà tụng cho những vong hồn nghe. Rồi còn không là nói đơn giản là nó tụng kinh Di Đà, bởi vì Phật Di Đà là ông hứa rằng là 48 lời nguyện có chúng sinh nào mà niệm tới ngày là ngày phóng qua ngày độ về khỏi cực lạc. Thế thì là dạy tụng kinh Di Đà là trúng rồi chứ gì? Trúng đó là trúng với cái dân gian, cái bình dân. Thì đem kinh Địa Tạng ra là Địa Tạng mà nếu mà hứa rằng là Địa Tạng sẽ đi cứu tất cả mọi người ở trong cái khổ đau trong địa ngục, đem cái Địa Tạng ra tụng chỉ tốn thêm tiền nặng thôi, tiền công đức nặng chứ là cũng không phải kinh Địa Tạng để tụng. Còn kinh Di Đà thì cũng phải là kinh Di Đà để tụng. Nhưng mà nói cái này là khó nghe lắm đó nha. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là để tìm hiểu coi cái lý Đức Phật dạy cho mình cái gì, hành cái gì, tu làm sao, sửa làm sao. Chứ đâu có đem kinh mà tụng để mà đổi lấy cái dịch từ tai họa mà đổi lấy phước đức cho được. Muốn đổi lấy phước đức là trong cái lúc người đó hiện tiền phải tụng kinh, phải hiểu kinh, hành theo kinh thì mới là phước đức được. Chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Cho nên có khi là các Phật tử nghe giảng lâu mà không thấm được cái chỗ đó thì cái hồng giống Bồ Đề của mình nó nảy mầm yếu lắm đó. Làm thế nào mà giúp đỡ cho thân nhân, cho mẹ anh em, thân bằng quý thuộc của mình trong lúc sinh tiền ham nghe kinh, ham học kinh để mà thực hành theo cái lời dạy của kinh? Cái đó rất là cần. Còn nếu như bình thường mà mình động viên không được, mình giúp đỡ không được, mà để chết rồi thì tụng kinh gì để mà chú nguyện đi nữa, thì nói đúng ra nó thẳng là nó đau lòng, chứ thiệt ra chưa chắc gì cái dòng hồn nó nghe. Sống mà không bằng lòng nghe, tại sao chết rồi mới nghe? Mà sống mà giảng nói là rã gì nghe còn không hiểu, rồi còn chết rồi là chỉ ông thầy lại tụng một vài lần qua, tụng lướt qua bằng chữ Hán thì làm sao mà hiểu? Cái dòng hồn nó hiểu được cái gì chứ? Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Thành ra mình tin mà không có chân lý á, thì nó chấp mắt vào trong cái chỗ chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp thường, chấp phần ngã mình đế vân vân đó mà. Nhờ sự gia hộ này kia đó là nó trở thành nó ma sự, không có đem lại kết quả. Về cái hình thức cái nghi lễ của thế gian, trong cái tháng 7 này nào đó giờ 20 năm rồi tôi nói biết là bao nhiêu. Ủa, hôm trước rồi có người Phật tử nào viết giấy hỏi yêu cầu nói về cái lễ Vu Lan á. Gần tới lễ Vu Lan rồi tôi không có dám nói, tôi để cho Phật tử an tâm mà đi cúng để mà kiếm được chút đỉnh giấc giác đó. Phước đức ở trong tâm hồn gọi là phước đức ở trong tâm hồn, chứ còn phước đức thiệt thì cũng chưa chắc. Là thật sự là cái kinh Vu Lan mà giảng theo cái kiểu liễu nghĩa thượng thừa đó thì chư tăng Phật và mười phương chư tăng mà tụ hội về đó là tạo cái điều kiện để cho mẹ có một liên hồi đầu thị ngạn. Do cái hồi đầu thị ngạn của bà mà bà được hóa giải những cái tội ác nặng nề mà được cái phước báo thanh thiên. Chứ thật sự ra đâu có phải là nhờ cái sức chú nguyện đâu, không phải. Phật nói như vậy, Phật là vô số phương tiện Phật không nói ra. Mỗi lần Mùng Liên phải làm cái lễ như vậy, cúng dường Phật pháp tăng, dân các cái tứ trái cây mà đồ thực phẩm tứ sự cúng dường mời chư tăng như vậy. Và tất nhiên là ông Mục Liên thông báo cho bà mẹ mình biết rằng là con sẽ làm cái lễ như vậy, nhờ Tam Bảo như vậy sẽ cứu cái khổ cho mẹ. Thế thì là bà mẹ đang trong lúc khổ sở hoành hành quá sức chịu đựng, nghe có cái một cái điều kiện nào, một cái lý do nào mà cứu được là quá mừng. Vậy thì bây giờ đặt trọn niềm tin hướng về Phật pháp tăng. Mà Phật pháp tăng là từ trước tới giờ mình đã từng biết rằng là đây là những vị thánh thiện, những vị lành, cho nên là phát cái tâm lành hy vọng nhờ cái sức lực của Phật pháp tăng mà phát cái tâm lành lên là tự nhiên nó hóa giải cái nghiệp lực của mình, mà do vậy mà được cái phước báo. Chứ còn Phật nói là chú nguyện chứ thật là, nếu mà chư tăng mà chú nguyện được đó là sai cái đạo lý của Phật rồi. Chư tăng đâu có chú được. Phật đã từng dạy rõ ràng, chỉ có ai ăn thì mới người đó mới no thôi, ai ngủ thì người đó mới khỏe thôi. Như Lai, các vị La Hán, dầu là chứng qua La Hán nhưng mà không ai ăn giùm cho ai no được. Như Lai ăn không làm sao cho các vị đệ tử A La Hán no được. Ngược lại các vị đệ tử dầu chứng qua La Hán mà không thể nào có người này, ông Tu Bồ Đề ăn mà giúp cho ông Bục Kiệt Liên sẽ lại phát no được. Thế thì cái lý nhân quả nó rõ ràng, thì làm sao mà có sự chú nguyện khơi được. Nhưng mà Như Lai là vô số phương tiện, trong cái lúc khẩn cấp như vậy, giờ là nói cho nghĩa là bà mẹ Mục Liên biết, chỉ có Phật pháp tăng mới có thể giúp được. Thế thì bà nghe rồi là bà cởi mở cái tâm ác hướng về với Phật pháp tăng, do đó mà tự tội nó tiêu vong. Bởi vì tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, tội do tâm. Rồi bây giờ mà giết cái tội đó cũng do tâm. Do vậy cho nên là cái chuyện mà ta làm tội lỗi từ trước tới bây giờ đó, nói đúng ra theo đạo Phật là không có phải sợ đâu. Nếu mà thật sự mà một cái niệm mà cái bằng nhất niệm viên quan á là tội tánh không. Cái niệm mà thành thật mà biết đó là cái sai trái lỗi lầm rồi đó, là ta trở về với cái tự tánh thanh tịnh rồi, là bao nhiêu tội cả bao nhiêu ngàn năm đều có thể mất hết một cái một rồi. Chứ không phải là còn là dây dẫn là nó hao mòn từ lần nó cũng có, nó tiêu tan như thế đó. Giống như là cái hang núi tối cả hàng triệu năm đó, mà bây giờ có một cái bóng đèn mà là 1000 watt 5000 watt rồi bật lên một cái là tự nhiên bóng tối 5 triệu năm kia đều tan mất tức khắc. Thì vấn đề là tu hành là nó như thế. Cho nên tất cả cái vị thiền sư chiêm cổ tu thiền đều là ta chú trọng là ta làm thế nào mà để cho mọi người đều tin nơi cái Phật tánh của mình. Chứ không có vị nào mà dạy mà hướng ở bên ngoài mà van xin cầu nguyện hết. Chư Phật Thế Tôn trong quá khứ đã nghiệm xét phân biệt và đã giác ngộ, chiến thắng với các ma sự mà thẳng tiến trên đường Bồ Đề. Chiến thắng các ma sự là thế nào? Nghĩa là tất cả những cái trường hợp mà giống như từ trước giờ đã nói, trong cái lúc mà tu thiền mà mình thấy đó, thì bất cứ là thấy cái dạng nào tốt hay là xấu, bằng lòng hay không bằng lòng, và tất cả những sự thấy biết ở trong cái lúc tu thiền đó đều là coi như không thật, không có cái gì đáng tin cả. Cho nên là những người mà tu hành mà cái tâm thanh tịnh mà trong giấc ngủ mà gặp những cái có những cái cơn mộng đẹp đó, cũng đừng lạc quan, vì cơn mộng đẹp là do công đức tu hành thanh tịnh mà vậy. Mà giá như mà có gặp những cái mộng không lành thì cũng không có sợ sệt, bởi vì đã là mộng thì là không thật. Tất cả những cái gì mộng nó là thuộc về loài mộng, quyển, màu, ảnh, như lộ, diện như điện, là những điều không có thật. Do vậy cho nên trong cái lúc tu thiền mình nảy sinh ra cái ý niệm, thấy cái gì đó, biết cái gì đó, phải tư duy kỹ càng, không hề có sợ sệt và cũng không hề chấp mắt. Thành ra là chư Phật đã giác ngộ chiến thắng với các ma sự. Chiến thắng đây không có nghĩa là phải dùng sức mà chiến thắng, mà chiến thắng đây có nghĩa là tự làm chủ tâm mình. Những cái thấy, những cái biết, những cái chấp mắc ở trong lúc tu thiền, tự mình hóa giải nó và tự mình nhớ lại Như Lai viên giác diệu tâm của mình, nhớ lại tri kiến Phật của mình, nhớ lại Phật tánh của mình, mà không hề bám víu vào những cái sự thấy biết nó hoặc là tốt hoặc là xấu ở trong cái thời gian tu thiền. Nếu mà sợ, mà ham, mà sợ, mà chấp mắc những cảnh đó, coi như là mình đã thua thiệt, bị ma sự nó khuấy phá đó. Thì chiến thắng là cái nghĩa như thế. Sao Như Lai diệt độ này, A Nan, các ông phải hướng dẫn cho những người tu tập thiền na học hỏi Phật pháp, nhận rõ các ma sự trong lúc tu chỉ quán, thì ấm ma tự tiêu, thiên ma tự biến, đại lực quỷ hoảng sợ chạy trốn, ly mị vọng lượng không sanh ra được. Cho nên mọi người là phải sáng suốt như thế thì tất cả những cái ma sự đó nó không phải phá được. Này A Nan, bản giác vốn tròn sáng, không có cái tướng sanh tử bản lai. Nhớ cái câu đó đó, câu đó là cái câu mà then chốt đó. Mọi người đều có cái bản chất tròn sáng, không có vấn đề sinh tử bản lai. Bản giác đây tức là Như Lai viên giác diệu tâm, cũng gọi là Phật tánh của mình, cũng gọi là tri kiến Phật của mình, vốn tròn sáng, không có vấn đề sinh tử bản lai. Còn hiện giờ mà chúng ta sinh tử bản lai đây đó, đây là từ bản thể như như mà nó duyên khởi ra cái hiện tượng gọi là lai. Chữ Như Lai là vậy đó. Như Lai viên giác, cái tính giác tròn sáng nhưng mà bất biến mà vẫn tùy duyên. Chữ Như đó, chữ Như là nghĩa bất biến, chữ Lai là nghĩa tùy duyên. Ai cũng có cái Như Lai, cái tâm Như Lai, tức là cái tâm bất biến mà thường tùy duyên, tùy duyên mà vẫn bất biến. Cho nên là mặc dầu là nó hiện tượng, duyên sanh ra hiện tượng là một con người, là một con người, tức là hiện tượng đấy, nó tùy duyên đó. Nhưng mà cái giác tâm tròn sáng của mọi người vẫn y nhiên bất biến. Phải nhớ cái đó, nhớ rằng chúng ta, bản giác của chúng ta vốn tròn sáng, không có cái tướng sanh tử vãng lai. Sanh tử bản lai là sanh tử bản lai, nhưng mà nó vẫn là ở trong cái thể bất biến. Tôi nói ví dụ như giờ mặt nước biển vốn là phẳng lặng, nhưng mà bây giờ là do cái duyên là gió nè, gió là áp thấp nhiệt đới nè, rồi nó làm cho sóng biển ào ạt cuồn cuộn, rồi nấp nhô, rồi lăn tăng từ nhỏ tới lớn, thiên hình dạng trạng, cái đợt sóng khác nhau. Nhưng mà cái sóng đó cùng với cái nước biển có khác gì không? Không có gì khác hết. Do có cái duyên áp thấp nhiệt đới, sóng rồi trốt rồi cuộn gió làm cho có những lúc sinh ra cột nước, có những lúc sinh ra sóng thần, có những lúc rồi là bớt gió đi thì sóng nó thành là sóng to, sóng nhỏ, cuối cùng sóng lăn tăn. Và khi không còn gió phẳng lặng thì nó mặt nước như vuông, nó giống như cái mặt nước của cái vùng của cái vịnh Hạ Long á, mặt nước nó đẹp mơ màng, nó chiếu rọi như là từng những cái gọt đá, những cái hòn đảo đá nó đẹp vô cùng, thẳng như gương đó. Nhưng mà nếu có áo thấp thì đó có những con sóc thế là nó làm cho ào ạt, nó ngập lên cả nửa cái hồng non như vậy. Nhưng mà dầu vậy chứ còn cuối cùng rồi là cái nước đó cũng phẳng lặng trở lại cái thể nước như gương kia mà. Do vậy cho nên là người tu hành là luôn luôn là phải nhớ cái bản giác của mình. Lật đi mà quên cái đó là cầu nguyện, mang xin, mong chờ cái bên ngoài là hoàn toàn là sai lạc. Cho nên mới nhớ câu này: này anh An, cái bản giác chúng còn sáng không có thước sanh tử vãng lai. Nhưng mà người ta hỏi chứ hiện giờ đây là sanh tử vãng lai chứ sao lại không sanh tử vãng lai? À, người ta thắc mắc chỗ đó đó. Nó là rằng dầu vãng lai như vậy nhưng mà nó là hiện tượng tự nhiên. Mà hiện tượng tự nhiên đó rồi cuối cùng mà biết mà sử dụng đúng đó rồi thì nó cũng trở về cái bản thể bất biến mà thôi. Cho nên bây giờ con người đây nè, sinh ra con người có lục căn nè, rồi là nhìn ngoại cảnh có lục trần nè. Lục căn là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Lục trần nó đi làm sắc thanh hương vị xúc pháp. Nếu như mà nhìn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đối với sắc thanh hương vị xúc pháp của một người thường thì nó sinh ra cái sự tham lam, sự lấy bỏ, sự thương ghét, sự buồn giận, sự thù hận, sự giết chóc vô số cái đau khổ cho nhau. Nhưng mà thật sự đâu phải hễ có mắt tai mũi lưỡi thân ý là khổ. Đâu phải hễ có sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài là làm cho con người khổ đâu. Bằng cớ như các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát, mười phương chư Phật vẫn còn lục căn nguyên đó, vẫn còn lục trần nguyên đó mà các ngài có bị luân hồi sanh tử ưu bi khổ não đâu. Do vậy cho nên là phải hiểu rằng là bản giác là còn sáng, không có tướng sanh tử vãng lai. Dù có tướng sanh tử vãng lai nhưng mà không phải là làm cho cái bản giác đó mất đi cái tánh còn sáng của nó. Vấn đề là do người, con người có khả năng tự chủ, có khả năng cải tạo, có khả năng là quán đổi cái nếp sống, cái cuộc sống của mình hay không. Chứ không phải là có sinh tử vãng lai như vậy rồi làm cho cái bản giác là tròn sáng của mình là bị mất mát gì. Không có. Cho nên phải nhớ cái câu này đó. Chứ không người ta nói, ủa, nó không có sinh tử vãng lai sao hiện giờ tôi sinh tử vãng lai? Sinh tử vãng lai đó không sao hết. Y như là những cái đợt sóng mình sinh khởi trên mặt nước phẳng lặng. Tùy ra cái duyên gió mà sinh khởi. Và trong lúc sinh khởi không gì vậy mà mặt nước đó có thay đổi gì. Hết cái duyên gió thì cái mặt nước lo nhô đó nó sẽ trở thành cái mặt nước phẳng lặng như gương và trong lành kia. Cái chỗ đó là cái chỗ mà khó đó. Có nghe mà nghe tư duy cái chỗ đó thì mới giữ được cái tính cách như là độc lập và tự chủ của mình. Còn bằng không là hướng ngoại hết á. Mà hướng ngoại là tu xa lạ. Vọng thì không có nhân. Khi chưa ra khỏi vọng, nhìn vạn pháp cho đó là nhân duyên sanh. Vọng thì không có nhân. Cái này nó hay vô cùng đó. Để ý cái chỗ đó. Hằng ngày chúng ta bị vọng tưởng nó tác động mà nó mới sanh ra vui mừng buồn giận, sanh ra các thứ khổ đó chứ. Nhưng mà thật sự tìm ra cái vọng đó không có nhân. Vậy lúc trước ta học cái chàng nhà diễn giải đặt đá đó, ngày nọ bỗng dưng ơn đầu chạy. Khi mà nhìn thấy cái mặt mình đã dưới cái giếng nước, cái mặt mình là như nó chiếu dưới nước rồi có con mắt, rồi có mặt, rồi có mũi rồi đẹp đẽ. Còn mình hồi đó giờ sao mình không thấy được con mắt, mũi, lỗ tai, miệng rồi gì hết trọi trên. Rồi tự nói rằng mình là ma quỷ. À, còn cái hình ở dưới nước đó mới là cái hình thiệt, đẹp đẽ như thế. Có mắt, mũi, rồi tóc, tai, rồi đàn, đâu đó đàng hoàng. Còn hồi đó giờ mình vẫn đi, vẫn đứng, vẫn ăn mà sao mình không thấy đầu, thấy mặt mũi của mình. Quán như ôm đầu mà phát điên mà chạy loạn. Thì tới chừng mà khi mà tỉnh lại cái điên loạn đó rồi đó, thì là chính là diễn nhã. Cái đầu đó vẫn là đầu đó, chứ không phải cái đầu nào khác. Nhưng mà trong lúc điên thì là tự cho rằng là mình không có đầu, cho nên vọng là không có nhân. Cái băng này sao lại hát cho nó kỳ. Tản giác giống tròn sáng, không có tướng sanh tử vãng lai. Vọng thì không có nhân, khi chưa ra khỏi vọng, nhìn dạng pháp cho đó là nhân duyên sanh. Mê cái tánh nhân duyên thì gọi là tự nhiên có. Nhớ cái đoạn này là cái đoạn sâu nè, cho nên tôi giảng kinh này á, giảng cho học trò học cũng vậy. Hình như là họ khó tiếp thu quá chừng quá đổi. Chấm bài thi kỳ này tôi gọi là tôi giảng Phật giáo tổng quan chứ chưa phải là dạy kinh này đâu, nhưng mà cũng giới thiệu cái tư tưởng Đại Thừa để cho họ làm quen, để sau này học những bộ kinh Đại Thừa cho nó dễ đó mà. Nhưng mà đem cho thi thì có cái số, nghĩa là coi như là tiếp thu hết sức là yếu ớt. Nhưng mà nó khổ nổi cái chuyện kỳ lạ là tôi không biết vì sao mà cái binh ni thì là họ lại học lại tốt hơn, họ lại nhiều bài giỏi hơn, mà họ viết chữ kỹ càng còn bên mấy cái ông học trò tăng của tôi này sao mà khổ vô cùng. Thi 10 trường, trường nào như trường nấy. Quý hòa thượng lớn tuổi hỏi sao răng ni sao bây giờ từ Nam chí Bắc đều là ni giỏi không, đều là ni học giỏi họ đổ cao không, mà giờ là để như vậy là nghe nó cũng kỳ, mà kỳ mà đưa lên thì là nó mất cái bình đẳng đi. Quý hòa thượng nghe nói rằng là bên ni lại giỏi dữ vậy, còn bên tăng họ dở vậy. Mà bên tăng hình như họ thấy rằng là thế nào họ cũng làm đại đức hay sao, giỏi cũng đại đức rồi cũng thượng tọa rồi cũng hòa thượng, mà không giỏi thì hình như nó cũng tới cỡ đó. Thành ra quý chẳng chẳng cần học giỏi lắm mà sao. Mà thứ nhất là cái kinh này đó cấm nó ngán vô cùng, những cái bài mà viết không đạt là cấm nó cực cực chịu không nổi. Còn những cái bài mà viết mà đạt á thì mình cấm mình thấy nó nhẹ nhàng, nó phơi phới. Cái vấn đề này nè, hai câu này là khó lắm đó, không phải dễ đâu. Khi chưa ra khỏi vọng, nhìn dạng pháp cho đó là nhân duyên sanh. Như vậy là khi mà nhìn dạng pháp, mình nhận thức là dạng pháp nhân duyên sanh là vọng ư? Đúng không? Cứ theo kinh này là nhìn thấy dạng pháp do nhân duyên sanh là vọng đó. Rồi cái người nào mà mê cái lý nhân duyên, có nghĩa là mê mù tịch cái lý nhân duyên, không nhận thức nổi cái lý nhân duyên, thì cho đó là tự nhiên có. Giảng pháp do tự nhiên sanh. Như vậy là nói nhân duyên sanh, giảng pháp do nhân duyên sanh vẫn là mê. Mà nói rằng là giảng pháp do tự nhiên sanh lại càng mê bụi hơn nhiều. Chỗ này khó lắm đó. Thông thường tất cả là những người học Phật đều phải nói rằng giảng pháp do nhân duyên sanh chứ. Tự nhiên là không được rồi, tự nhiên sanh là thành ngã sanh, là minh đế sanh, là phạm thiên sanh, là đánh A-la sanh, là đánh thiên nhiên nào đó sanh đều là bị rầy rồi. Thế là tự nhiên sanh và các đánh thiên nhiên sanh đều là Phật giáo không chấp nhận. Vậy thì là nhân duyên sanh chứ gì? Nhân duyên sanh thì đứng trên cái phương diện giáo lý tiểu thừa và giáo lý kia bằng, chưa phải là đệ nhất nghĩa, giáo lý phương tiện, giáo lý về nhận thức về hiện tượng của dạng pháp thì đúng. Nhưng mà truy cứu cho tới cái bản thể thật sống của dạng pháp mà nói dạng pháp do nhân duyên sanh là coi như là tốt đẹp, không có điểm. Chứ không phải dễ đâu. Rồi nó khó là mấy câu này khó dữ lắm. Rồi nó rồi giảng thì tôi nói với đại chúng vậy đó. Tôi cũng mong rằng các vị nào có học giống Phật mà có đủ thời giờ là nghiên cứu, tôi thấy nó hay dữ tợn đó nha. Nhưng mà tầm thường người thường mà làm ăn bận, làm ăn này kia nọ mà không có để tâm nghiên cứu á, không bao giờ hiểu nổi cái câu này. Hai câu tôi vừa nói đó, không phải là để tâm mà nghiên cứu là không hiểu nổi mấy câu đó thôi, chứ đừng có nói gì. Nhiều khi ở trong đạo Phật 15 năm, 20 năm, 30 năm cũng không hiểu nổi mấy câu này. Bởi vì cái câu này nó khó vô cùng. Bản giác vốn toàn sáng, không có tướng sanh tử vãng lai. Vậy thì bây giờ đây là chúng tôi là sanh tử vãng lai đây, thì là chúng tôi là cái thứ gì? Là sao đây? Vấn đề khó đấy chứ. Nếu bản giác toàn sáng không có tướng sanh tử vãng lai, vậy thì chúng tôi sanh tử vãng lai, vậy là chúng tôi không có ở trong cái bản giác toàn sáng đó ư? Đây, vấn đề ta đặt ra như thế. Mà tìm hiểu được vấn đề đó là phải vấn đề phải có tư duy, phải có thiền học của Phật giáo thôi. Do đó cho nên là phải hiểu rằng là chúng tôi hiện giờ dầu là sanh tử vãng lai, nhưng mà không phải vì vậy mà chúng tôi không ở trong bản giác trọn sáng. Chúng tôi không rời bản giác trọn sáng, mặc dầu là chúng tôi vẫn ở trong sanh tử vãng lai. Đó là giáo lý của Đạo Phật phải nói như thế. Cũng như là những cái mà đợt sống ào ạt lăn tăn cuồn cuộn mà cũng không rời về cái mặt nước phẳng lặng như gương kia, dầu trong lúc nó lăn tăn ào ạt. Lăn tăn ào ạt chẳng qua là hiện tượng tùy duyên, mà khi cái hiện tượng tùy duyên đó nó không còn gì cái dữ kiện tùy duyên nữa, thì nó trở về với cái bản thể bất biến của nó. Cho nên dầu là sanh tử vãng lai, nhưng mà không rời bản giác tròn sáng, vốn không có sanh tử vãng lai. Phải tư duy cái này mới thấy được cái đạo lý sâu xa, mà mới tin nơi cái tự lực của mình. Rồi còn vọng thì không có nhân. Vọng thì không có nhân. Học nổi một câu này thôi để mà về mà tự tỉnh ngộ trong cái lúc mà mình nổi phiền não vô minh. Mà cái quái gở thật rồi nha. Vọng không có nhân, vậy mà khi mà mình tình cờ ha, mình hốt mê ha, là nghe một câu là gì đó là nó tác động, nó làm cho mình phiền não vô minh, căng thẳng thần kinh liền đấy. Chỉ nghe một câu thôi. Tôi nói ví dụ như là tôi đây này. Tôi mới vừa tới đây nè, có nhỏ Phật tử lại nói thầy hổm bà Sáu tức là bà Quỳnh Hoa đó, có tới nhà con. Tôi nói thôi đừng nói nữa. Trong cái đầu tôi nó căng thẳng thần kinh lên. Nhưng mà tôi nói vọng thì không có nhân, đừng có nhớ tới cái đó. Trời ơi, cái giờ phút tôi sắp dẫn gì mà đem nói cho bà Sáu Quỳnh Hoa tới nhà con chi. Bà đi mời người này ăn, người kia ăn, bà đãi đàn đủ thứ, bà đi tác động để mà tuyên truyền, nghĩa là để hủy diệt cái thanh danh uy tín của tôi. Nhưng mà giờ phút này đem lại nói tôi chi, vừa nói đó bà Sáu có tới nhà con, tôi nghe cái đó nó bực lên. Nhưng mà tôi không được, phải không? Bà xã của ông bạn thì dữ dằn quá vậy mà thấy ông bạn tỉnh bơ vậy. Tôi ráp nói vậy chứ, ví dụ như giờ tôi anh đang nhậu về mà có gà mái và nó bay ra nó nhảy ngang đây, anh làm gì nó đạp đổ nghĩa là đũa muỗng tổ canh này nọ kia, rồi anh làm gì nó, anh có dân anh đau khổ đi nữa, là gà mái vẫn là gà mái và đồ ăn đổ vẫn cứ đổ mất hết thôi. Do vậy cho nên thôi cái việc của gà mái đừng có nói nữa, đại để như thế. Thế thì là tôi nghe là tôi không bằng lòng, nhưng mà nghe đó là tôi nhớ cái chuyện đó. Cái đồ này không có gì đáng kể, bỏ đi. Đọc câu này nó hay ghê. Vọng không có nguyên nhân mà có thể làm cho người ta bực. Nếu mình lơi cảnh giác cho mình bị bực liền nha. Mà tìm ra nguyên nhân không có. Cho nên mấy cái chữ này độc đáo kinh Phật đó chứ. người ta phải biết như vậy. Biết như vậy để mà chế ngự hoài. Chứ các vị mà nói là tôi nghe kinh rồi, tôi nghe lần rồi, tôi không có đi nghe nữa, nói vậy là không đúng đâu. Cái kinh đó tôi đọc rồi, và không đọc lại nữa. Nói vậy cũng chơi thôi, chứ còn không phải là cái người tu hành đâu. Tôi đọc biết là bao nhiêu, và tôi nói biết là bao nhiêu. Mà nó vẫn còn tác động nữa chứ. Chưa ra khỏi giọng nhìn dạng pháp, cho đó là nhân duyên sanh, mà mê tánh nhân duyên thì cho đó là tự nhiên có. Thế thì là nói tự nhiên bị đầy mà nói nhân duyên theo sách vở là đúng, theo giáo lý tiểu thừa bất liệu nghĩa phương tiện thì đúng. Nhưng mà bây giờ hỏi thế nè, cái bình bông này nhân duyên sanh ai cũng nói được. Nghĩa bông này thì là do cái hộ của nó giống như nó nhắm lá gì đó đem cầm trồng dưới đất, trồng dưới đất rồi tưới nước rồi có ánh sáng mặt trời, rồi thì do bón phân này kia, thì tất cả những cái đó mà hợp lại gọi đó là nhân duyên sanh ra cái bông này. Ta nói vậy là đúng rồi đó. Nhưng mà thật sự nhân duyên nói như vậy là nói lý lịch tích ngang của một sự vật hiện tượng, cho nên nó chưa có rốt ráo chân lý. Do vậy cho nên là còn mê thì nói giả pháp do nhân duyên sanh. Chứ thật sự là nói nhân duyên sanh vậy là chưa có đạt tới cái trình độ liễu nghĩa đâu, cho nên còn mê đó. Bởi vì nhân duyên trùng trùng vô tận, không bao giờ mà cái nào là nhân của cái nào để sanh ra cái nào. Cái này là các vị để ý rồi mới thấy trong vũ trụ vạn hữu này không bao giờ có cái nào là nguyên nhân để sanh ra cái nào, mà nó trùng trùng vô tận. Nó giống như là cái tivi mà các vị về coi đó, mình lấy đơn giản cái tivi đó, mở ra cái tivi không hề tìm thấy cái nào là tiếng nói, cái nào là hình ảnh, là màu, là sắc gì hết. Một cái quái lạ nữa là cái cây anten đó mà nó cột ở ngoài trời kia cả, chỉ có sợi dây thòng vô thôi, mà không có cái sợi dây đó đó thì là cái tivi mở ra là kêu xè 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 xè, không có hình ảnh gì hết, chẳng có tiếng tâm gì. Vậy mà cầm cái đầu sợi dây đó mà vừa kè vô chưa đụng nha, còn kích cỡ là một ly nha, là hình ảnh có liền, tiếng nói có liền, lạ lùng như thế. Rồi dở ra rồi rờ rẫm từ đầu tới cuối cái anten tới sợi dây, không hề có cái nào là có dây có tiếng là hình ảnh gì hết, kể cả cái điểm gì cũng không có. Đây thì cái lý nhân duyên sanh nó như vậy đó. Đố ai mà nói cái nào là nguyên do của màu sắc, của hình ảnh, của tiếng tâm không có. Thành ra này cái lý nhân duyên trùng trùng vô tận. Nói lý nhân duyên là nói trích ngang một cái giai đoạn nào đó của một sự vật. Còn cái tự nhiên là coi như bị rầy rồi. Nhân duyên tự nhiên đều là những so đo của vọng tưởng. Bản nhân của ngũ ấm cũng là vọng tưởng như vậy. Cái hiểu biết chấp mắt cho là nhân duyên hay là tự nhiên đều là sự so đo của vọng tưởng. Cho nó không phải là đúng chân lý. Tự nhiên là cho có đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó thì cũng là vọng tưởng thôi. Còn nhân duyên là cũng do tưởng tượng tích ngang lý lịch của một sự vật nào đó, chứ cũng chưa đúng chân lý. Cho nên nhân duyên tự nhiên đều là những thói đó của vọng tưởng. Bản nhân của ngũ ấm cũng là vọng tưởng như vậy. Ngũ ấm thân của chúng ta nè, ngũ ấm này, cũng đố ai mà nói cái gì là nguyên nhân để sinh ra cái thân này. Đố ai mà nói cho chúng. Rồi vạn vật ở bên ngoài cũng vậy, cũng là do sức thân hương, sức thọ tưởng hành thức, cũng là ngũ uẩn đó. Nhưng mà sự thật cái nào để sinh ra cái nào cũng vô phương, không có nói được. Mà nó là tùy theo cái quy luật mà đồng chủng, dị chủng, đồng tánh, dị tánh, đồng năng, dị năng, rồi nó tương quan, tương duyên, trùng trùng vô tận mà nó sinh khởi. Những đoạn này tóm tắt là nó rất là tích lũy những cái giáo lý trong cái đoạn này. A Nan, thân thể của ông cũng nhân cái tưởng của cha mẹ mà sinh. Tâm của ông nếu không phải tưởng thì không thể đến giá cái mạng vào trong tưởng. Như Lai đã từng nói, tâm tưởng bị chua, trong miệng nước bọt chảy ra. Tâm tưởng leo cao, trong lòng bàn chân nghe ghê rợn. Dốc cao không có, vật chua chưa đến. Thân thể của ông nếu không phải cùng loại với vọng tưởng thì làm sao nhân nghe nó chua trong miệng, nước bọt lại chảy ra. Vậy nên biết rằng sắc thân hiện tiền của ông gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Do vọng tưởng mà nó kết hợp thành sắc thân. Đó là nói về sắc. Rồi cái thọ nè, ngay nơi tâm tưởng, tâm tưởng tượng leo lên cao có thể khiến thân ông chịu sự ghê rợn. Đó là nhân cảm thọ mà sinh ra, khiến xúc động đến sắc trần. Nên biết rằng hiện nay hai thứ thọ, thọ sung sướng hoặc là thọ ghê sợ, tôi gọi là khổ thọ và lạc thọ. Thọ sung sướng là lạc thọ, mà thọ ghê rợn là khổ thọ. Đang dông rủi nơi ông, đó là cái vọng tưởng hư minh thứ hai. Do ý nghĩ sai khiến sắc thân ông, nếu sắc thân không phải cùng loại thì làm sao sắc thân ông lại theo ý nghĩ sai khiến cho nhận thức sai khiến thọ nhận các cái thứ hình tượng, rồi xin cái tâm chấp nhận những hình tượng phù hợp với ý nghĩ. Cái ý nghĩ lúc thức thì gọi là tưởng, ý nghĩ lúc ngủ thì gọi là mộng. Những cái vọng tánh lai động mộng tưởng của ông gọi là cái vọng tưởng hư dung thứ ba. Cái chữ tổn này nè, để cái chữ tổn này là nó hay lắm. Cái phân biệt hiểu biết cái lúc thức này á, thì cái đó là do tổn. Còn cái hiểu biết mà cái lúc mà ngủ á, thì gọi là mộng. Thành ra ví dụ như giờ mình nhớ cái gì đó, nhớ câu chuyện, ví dụ tôi mới nói câu chuyện hồi nãy mà giờ tôi nhớ lại, cái đó là cũng do cái tưởng đó, hồi tưởng. Nhớ câu chuyện của những năm xưa, cách đây 10 năm, 20 năm, 30, 40 năm mà nhớ lại, cái đó cũng gọi là tưởng. Thế thì là cái tưởng, cái hiểu biết là hàng ngày phân biệt đó, gọi là tưởng. Còn cái lúc mà ngủ mà sanh ra cái hiểu biết trong lúc ngủ gọi là mộng. Thế thì là cái chữ mộng tưởng, viễn ly điên đảo, mộng tưởng đó. Bồ Tát, Bồ Đề Tát, Đoạ Y Bát Nhã, Ba La Mật Đa Cố, tâm vô quá ngại, vô quá ngại có vô khủng bố diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Bồ Tát là nhờ xa lìa điên đảo mộng và tưởng, nghĩa là xa lìa cái điên đảo của cái tư tưởng lúc thức cũng như những cái tư tưởng hiểu biết lúc ngủ. Cái lúc thức mình phân biệt về đây chứ thật sự là nó không có thiệt đâu, nó là do tưởng đó. Do tưởng mà nó liên kết, nó ghép lại, nó ghép cái dòng tư tưởng liên tục lại, nó thành ra là cái sự sinh hoạt hàng ngày mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc biết rồi nhờ nó duyên lục căn mình, nó duyên cái hình ảnh rồi nó ghép liền lại. Do đó mà nó thành ra cái gọi là tưởng. Giống như cái tivi á, cái tivi và các vị mà lấy một cuộn phim á, đây mình lấy cuộn phim mà phim của cinema. Ví dụ tôi đang ngồi nói vậy nè, tôi đang ngồi nói vậy ra nãy giờ là 45 phút ha, thì một cái đoạn phim dài toàn là hình ảnh của tôi cả, từng cái hình riêng hết. Nhưng mà khi mà cái máy nó chiếu nó liên tục, nó ghép liên tục lại, thành ra là khi mà chiếu ra là thấy cái hình của tôi ngồi nói đàng hoàng liên tục như thế. Chứ kỳ thật trong cuộc phim là cả hàng ngàn cái hình, nếu mà tôi nói thời gian 1 tiếng rưỡi ngồi là cả hàng ngàn cái hình ghép nha, nhờ cái máy nó chạy liên tục lại. Thế thì là cái hiểu biết của chúng ta là cũng vậy, do nó nhìn lấy cái hình ảnh của cái thấy nè, của cái nghe nè, của cái ngửi nè, của cái nếm nè, của cái xúc nè, của cái biết nè, nó vốn là rời ra, nhưng mà do nó liên tục nó ghép lại, thành ra tất cả những hiểu biết của mình nó đều là tưởng, do tưởng tượng, cái tưởng tượng nó ghép lại, chứ nó không có thật. Cái chỗ này để ý, cái chỗ này hay lắm. Rồi còn cái ngủ đó mình thấy đó là gọi là mộng. Thì theo giáo lý của đạo Phật đây đó, ta học đây đó là mộng và tưởng là một thứ nhau, nghĩa là đều là mộng hết. Cái tưởng là do nhiều cái nó ghép lại, cái của mắt, cái của tai, cái của mũi, của lưỡi, của thân, của ý, do nó tiếp thu vô đây rồi nó ghép lại làm cho mình có cái sự nhớ. Cho nên là cái phạm vi đó nhớ và quên là thuộc về của tưởng ấm. Trong năm ấm á, sắc thọ tưởng hành thức là tưởng ấm á, là cái phạm vi của nó là nhớ và quên, là thuộc về của tưởng ấm. Do cái chỗ đó cho nên là tu tập mà ở trong samatha, trong samatha đề của Bồ Tát á, là vấn đề tưởng và mộng là luôn luôn là các vị hiện tánh ta cảnh giác vấn đề hai cái đó giống nhau, không tin thật ở nơi nó. Khi nào mà cái sự phân biệt hiểu biết hàng ngày này là phải dùng trí tuệ để mà nhận thức, để mà phân tách cái nào cần nhớ, cần tư duy thì mới tư duy, còn cái nào không á thì gạt bỏ nó đi. Ví dụ như tôi nói nãy đó, vừa nói tôi nói thôi cái chuyện đó đừng nói, mặc dù là trong trí nó có tác động một cái biết rằng việc đó không ra gì, tôi nói thôi đừng nói chuyện đó. Thế thì là mình phải biết đó là cái loại vọng tưởng, cho nên mình phải chặn đứng. Vấn đề tu tập là vậy chứ không ai giỏi gì hết rồi. Bồ Tát và chư Phật của nghĩa là các ngài luôn luôn ở trong thiền định, người ta không có cái hoàn cảnh xấu, cho nên là người ta không có một cái chặn đứng đột ngột mà mạnh mẽ, nó không có bị một cái sốc ban đầu. Còn chúng ta bây giờ ở trong cái hoàn cảnh như mà ngủ trượt ác thế, cho nên có thể bị những cái tác động sốc mạnh vào đầu, nhưng mà nếu ta cảnh giác được và ta thôi việc đó mình đi đừng nói nữa, thế là mình qua được một cái phiền não nó có thể tác động, mà do cái tưởng, do cái phân biệt tưởng nó tác động vào ta, thành là phải học Phật mấy mươi năm tôi mới là tâm đắc được hai cái chữ mộng và tưởng. Cái này tôi có nói đại chúng một vài lần rồi, không phải dễ gì đâu. Tìm hiểu ra hai chữ mộng và tưởng không phải dễ đâu. Sự chuyển hóa không ngừng, thầm dài đổi, móng tay ra, tóc dài, khí lực mòn, da mặt nhăn, Ngài đem biến đổi mà không hay biết. Anh đang nếu cái đó không phải là ông thì làm sao thân ông lại thay đổi? Nhưng nếu những thứ đó là ông thì sao ông không hay biết? Vậy các cái hành niệm niệm không dừng của ông gọi là vọng tưởng u ẩn thứ tư. Hành ấm, hành ấm là cái vọng tưởng u ẩn. Hằng ngày chúng ta đã chịu cái tác động của hành ấm rồi. Do vậy cho nên tôi nhắc cái đại chúng là chữ hành ở trong ngũ, hành ấm ở trong ngũ ấm. Là khi mà các vị đọc sách mà người ta nói là chữ hành là hành động đấy, là đừng có tin cái giải thích đó. Chữ hành đây là đây nè, sự chuyển hóa không ngừng, thầm dời đổi, như là móng tay ra nè, tóc dài nè, khí lực mòn mỏi nè, da mặt nhăn nè, ngày đêm biến đổi mà mình không hay biết. Đó là hiện tượng hành ấm đó. Cho nên là trong cái lúc người ta ngồi, ta sinh hoạt về đây là thân thể của ta luôn luôn ta vận động, nó biến đổi từng sát na đó. Cái đó gọi là hành ấm đó. Chứ ta cái nghĩa chỉ hành là hành động là không phải đâu. Cũng như cái chữ vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thụ hữu đó, chỉ hành đó cũng là cái sự biến đổi này. Chứ mà thức dở mà tự nhiên chỉ hành là hành động đó. Do vô minh mà có ra những cái hành động sai trái, do có hành động sai trái mà có ra cái thức đi đầu thai đó. Nói như vậy là dựa theo chữ nghĩa mà cắt nghĩa một cách như là rất là cạn cợt mà không có trúng. Chỉ hành là phải hiểu như vậy. Anan, nếu cái chỗ tỉnh, chỗ tinh minh đứng lặng không lay động của ông gọi là thường còn, trong khi thân ông không ra ngoài những sự thấy, nghe hay biết. Vậy trong con người của ta nó có hai thứ: cái chỗ tinh minh đứng lặng không lay động thì cái phần đó gọi là phần thường, trong khi thân thì là nó có sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, là luôn luôn là nó biến động. Nếu cái thường còn đó thật là cái tính tinh chân của ông thì lẽ ra nó sẽ không huân tập tiếp thu những cái điều vọng. Và nếu vậy thì sao những cái năm về trước ông đã xem thấy một vật lạ, trải qua nhiều năm không thể nghĩ đến, về sau tình cờ gặp lại vật đó thì nhớ lại rõ ràng. Vậy nên biết rằng cái tánh tinh minh đứng lặng đó, từng niệm chịu sự quân tập không thể tính lường hết được. Này A Nan, nên biết rằng cái tánh tĩnh lặng đó không phải thật như nước chảy dốc mà trông như đứng lặng vậy thôi. Đây là cái từ hằng chuyển như bọc lưu. Cái gọi là cái tâm đứng lặng ở trong ta đó, mà ta tạm gọi là như trước là cái chân tâm thường trú đó, cái đó nó cũng không phải là cái chân thật của ta, bởi vì nó vẫn có tiếp thu những cái điều, dù là nó đứng lặng nhưng mà nó vẫn là chịu sự quân tập. Cho nên nói là chân tâm thường trú ấy, chứ còn là so với cái vọng tâm, chứ còn mà nghĩ nói tới cái chân tâm thường trú là cũng chưa phải là đạt tới cái chỗ mà là tuyệt đối thanh tịnh. Nếu như cái tính đứng lặng của ông không phải vọng thì đâu lại chịu để vọng tưởng quân tập vào? Chừng nào mà sáu căn của ông chưa được tự tại hợp ly dùng thai lẫn nhau thì cái vọng tưởng đó không lúc nào diệt được. Vậy nên biết rằng cái tập khí quán xuyến điều khiển những cái điều thấy nghe hay biết của ông là cái vọng tưởng điên đảo, vi tế diễn hóa rỗng không thứ năm. Cái chủ yếu là không phải là tìm một cái tấm thanh tịnh đứng lặng ở trong con người, mà cái chủ yếu là làm thế nào mà lục căn nó được tự tại, đối thức thanh hơn vị xuất pháp được tự tại, thì cái đó mới là cái thật. Chứ còn tìm một cái đứng lặng ở trong con người cho rằng cái đó là thật, là chân thật của mình cũng không phải. Vì sao? Vì cái tánh mà gọi là tánh đứng lặng đó nó vẫn có công dụng tiếp thu, mà tiếp thu cả những cái tốt, những cái xấu, những cái vui mừng buồn giận thương ghét, cả những nhiều năm nhiều ngày tháng trước. Điều đó chứng tỏ rằng cái tánh đứng lặng thanh tịnh của ta vẫn là chưa phải là cái bản chất thanh tịnh vốn có. Cho nên cái vấn đề mà Phật muốn dạy đây là làm thế nào làm chủ được lục căn. Lục căn đối với lục trần mà nó được tự tại, chính cái đó mới là chân thật. Mặt tình sắc thân hơn vị xuất pháp diễn biến bên ngoài bình thường, mặt tình thấy nghe ngửi nếm xúc biết vẫn hoạt động mà không dính mắt. Cái đó mới là cái thực cần thiết. Chứ còn tìm một cái mà gọi là cái tâm đứng lặng, chẳng hạn như mà mình ngồi thiền mà mình hy vọng cái tâm đứng lặng để mình trông chờ cái tâm đứng lặng đó, mà không cần thiết cái đó. Cái đó khó mà làm được, mà có làm được đi nữa cũng không phải là được tự tại. Do vậy mà lần sau tôi nói về vấn đề mà đốn giác liễu Như Lai thiền. Thiền của Như Lai là không có thiền gì hết, mà vấn đề là làm chủ được lục căn đối với lục trần thì nó tự tại rồi đó. Thì cái bằng lục độ vạn hạnh thể trung nhiên tự nó tròn đầy đủ, nó có tất cả, không có pháp tu nào hết mà có tất cả, không tu pháp nào hết mà coi như tu tất cả. Còn ví dụ như mình ngồi mình tu thiền mà mình tìm cái lẳng lặng, thế là cái lúc mà mình không còn thiền được nữa thì lục căn mình nó vẫn xuống đối với lục trần thì sao? Do vậy cho nên là Như Lai thiền là không thiền, mà thiền rồi hết, nghĩa là huấn luyện trao dồi lục căn tự tại với lục trần. Thì đi tới đâu nghĩa là căn vẫn là căn, mà trần cứ diễn biến như bình thường. Do vậy mà coi như không thấy tu gì hết, mà tu tất cả rồi hết. Do vậy gọi là lục độ vạn hạnh thể trung viên. Khi mà đạt tới cái chỗ Như Lai thiền rồi thì lục độ, pháp môn lục độ coi như tu rồi hết, vạn hạnh coi như tu rồi hết. Mà kỳ thật không thấy Như Lai tu. Như Lai mỗi ngày vẫn đi khất thực, gặp bốn đạo ba tánh vẫn thuyết pháp, ai hỏi gì nói nấy, ai cho gì nhận nấy, vẫn sinh hoạt như bình thường. Anh ăn năm ấm đó do năm thứ vọng tưởng như thế mà tạo thành. Nay ông muốn biết cái giới hạn sâu cạn thì hãy ghi nhớ các cái tiêu chuẩn nhận thức như vậy. Đây nè, sắc và không là biên giới của sắc ấm. Muốn biết sắc ấm là cái gì thì nên biết rằng thể cái mà không phải là không, cái gì không phải là không thì gọi là sắc, mà cái gì gọi là sắc thì cái đó không phải là không. Dựa vào sắc và không mà lấy cái đó làm tiêu chuẩn để nhận thức cái gì thuộc về sắc ấm. Tôi nói ví dụ như một hộp bụi nhỏ xíu của cái miếng bánh này, rồi đây nhỏ xíu như vậy cũng phải gọi là sắc ấm. Là vì sao vậy? Vì dầu nó hộp bụi đi nữa chứ nó không phải là không, vậy thì cái bụi nhỏ xíu đó là sắc ấm. Đó là cái tiêu chuẩn nhận thức về sắc ấm. xúc và ly là biên giới của thọ ấm. Trong cái thân của chúng ta này nè, mà muốn biết cái thọ ấm của nó là do đâu mà có là phải dựa trên xúc và ly. Trong cái thân thể này nó có ba cái căn, cái bằng hợp tam ly nhị, có ba cái căn là phải hợp nó mới khởi tác dụng. Có hai cái căn nó cần phải ly, cho nên cái chữ xúc và ly nè, hợp và ly nè, là ví dụ như là hai cái tay vậy, bình thường đây ly nè, giờ hai cái là đụng lại nè, đụng lại cái chà ra, chà chà về về, cho nó sinh ra cái cảm giác nóng, nó làm cho ta có cái cảm giác là thọ, mình tiếp thu cái nóng của bàn tay. Hay là để bàn tay lên giày bình thường này, bây giờ thổi ra, thổi hơi vô thì là cái nó xúc, cái miệng mình, cái hơi này cùng với cái tay này nó là ly, nhưng mà giờ thổi vô là nó sinh ra cái xúc, nó cảm giác có hơi lạnh. Và nó xúc và ly là cái phạm vi để người ta nhận thức về thọ ấm. Giờ ta đem cái cây nhang người ta gọi là cứu, cái cây thuốc người ta châm cứu mà hai cái nó ly rồi, giờ ta đem lại ta cứu từ việc học cốc ở đây, người ta cứu gần vô là càng gần càng nóng đó, thì do vậy mà người ta gần như nào nóng đấy, vì ta vì nóng quá thì giật ra. Thế là xúc và ly là cái phạm vi của thọ ấm. Nhớ và quên là biên giới của thọ ấm. Như tôi nói nãy đó, hằng ngày chúng ta có cái nhớ và cái quên, mà nhớ và quên là cái phạm vi là thuộc về cái phạm vi của thọ ấm đó. Chúng ta nhớ đó là gì, là tưởng không ấy chứ, tưởng của những điều mình vừa thấy, tưởng những cái điều mình vừa nghe, tưởng những cái mà mình đã nếm, giờ đã nếm, đã xúc, đã biết, rồi tưởng những cái đó nó ghép lại, nó thành ra cái sự phân biệt nhớ của mình, nó thành ra cái nhớ của mình. Rồi lúc nào đó như là nhiều chuyện quá, cái nó quên bẩn đi, quên bẩn hết đi. Thế thì là quên là cũng thuộc về là dựa vào đó mà biết rằng là nó là cái tiêu chuẩn để mà suy nguyên ra cái tổn. Để chúng nhớ nha, để cái chỗ đó sâu sắc đó nha, hằng ngày chúng ta sống bằng tưởng mà. Thấy những cái đáng ghét nó ghi vô đầu, thấy những cái đáng thương nó ghi vô đầu, nghe những cái đáng ghét nó ghi vô lỗ tai, nghe những cái đáng đang mừng đáng vui nó cũng ghi vào đây, nếm xúc biết cũng vậy, nó ghi vô trong đó rồi là hằng ngày là ta tưởng không. Ghép lại tất cả những cái tưởng đó mà nó thành ra cái nhớ, cái biết của ta. Rồi lúc nào nó không nhớ thì nó quên, mà khi nó nhớ tức là tưởng. Hằng ngày sống bằng tưởng không, bằng vọng tưởng không đó. Hằng ngày sống bằng vọng tưởng không, khiếp đảm vậy chứ. Cái này là tự mình phải xác nhận thôi, muốn tu hành là phải xác nhận vậy à. Không biết bao nhiêu vọng tưởng trong đầu óc mình hàng ngày. Còn cái bằng đêm là mình thấy mộng là mình cho là mộng rồi chứ gì. Còn bằng ngày là hoàn toàn là xúc bằng tưởng không. Mà tưởng thì có thiệt gì đâu, là nó ghép cùng những cái hình ảnh của cái thấy, của cái nghe, của cái ngửi, cái nếm, cái kia nó ghép lại, nó làm cho mình nhớ. Mà nhớ đó tức là cái kết quả của cái vọng tưởng kia, khiếp ghê vậy đó. Thì nó nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, diệt và sanh là biên giới của hành ấm. Hành ấm là gì? Dựa lên cái gì mà biết hành ấm? Dựa vào sự sanh và diệt. Ví dụ như tế bào mình hằng sát na sanh diệt, đó là nói đơn vị mà ngắn nhất là sát na sanh diệt. Còn mình nói mà dễ thấy đó là từ nó ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, thì là cơ thể con người nó thay đổi hoài, thì đó là phạm vi của hành ấm đó. đứng lặng. Cái đứng lặng của nội tâm hợp với cái đứng lặng của thiên nhiên bên ngoài thì gọi là phạm vi của thức ấm. Năm ấm ấy trùng điệp sanh khởi, mà sanh ra có nhận trùng điệp sanh khởi, sanh nhân thức ấm mà có diệt, thì từ sắc ấm mà trừ, lý thì ngộ liền, mà nhân ngộ mà tất cả vọng tưởng đều tiêu, sự không thể trừ liền, theo thứ lớp mà diệt. Đây là ý nói là lý là đốn ngộ. Về mặt lý thì ta nghe ta phải ngộ liền, nhân nên ngộ đó mà tất cả vọng tưởng đều tiêu. Còn sự thì không thể là trừ liền, mà phải theo thứ lớp mà diệt nó. A Nan Như Lai đã chỉ cho ông về cái gốc của cái khăn kiếp ba la đã quá rõ ràng, ông còn hỏi lại chi nữa? Tâm ông cần phải thông suốt cội gốc vọng tưởng đó, rồi đem truyền giải cho người tu hành hậu thế, khiến cho họ hết biết vọng tưởng là vọng, để sanh tâm nhàm chán và biết có niết bàn mà không lưu luyến ba cõi. Làm thế nào cho mọi người biết vọng tưởng là vọng? Thì bây giờ hàng Phật tử chúng ta gọi là người tu hành đó mà. Làm thế nào là mình phải biết vọng tưởng là vọng để mà mình đừng có lưu luyến? Làm thế nào để biết có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mọi người? Thì để mà phát huy cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, đừng có lưu luyến ba cõi. Đừng lưu luyến ba cõi là lưu luyến cái gì? Chúng ta hàng ngày bị lưu luyến ba cõi không? Sống trong ba cõi. Ba cõi là ba cõi gì? Tham dục, thực dục và dâm dục là một cõi. Đam mê tất cả những cái vật chất tiện nghi là lưu luyến hai cõi. Rồi ngồi mà tư duy, mà hồi tưởng, mà tưởng tượng những cái cảnh mà quan đường, những cảnh là ảo tưởng. Như là ông Thiên Lôi, như Bà Địa Mẫu, là như là các thần linh vân vân mà mang, mà xin, mà cầu, bà nguyện. Đó là hằng ngày sống trong ba cõi. Thì bây giờ học như vậy để biết, đem truyền dạy cho mọi người cái chân lý hậu thế, khiến cho mọi người biết vọng tưởng là vọng, để phân tâm nhàm chán và biết có niết bàn mà không lưu luyến ba cõi. Cái chữ không lưu luyến ba cõi đó, nó nghe nó đơn giản vậy mà nó sâu vậy đó. Hằng ngày chúng ta lưu luyến ba cõi hoàn toàn. Có dục là gì? Tham dục, thực dục và dâm dục. Còn lưu luyến những cái đó là lưu luyến tỏa dục. Đam mê những cái tiện nghi vật chất là lưu luyến tỏa sắc. Và những cái khái niệm trừu tượng, phân quơ, ảo tưởng hư quyền, gửi gắm tâm hồn ở thế giới xa xăm mà không bao giờ hiện thực, đó là lưu luyến về cõi vô tận. Phật bảo A Nan, giả sử có người đem thất bảo đầy ngập hư không cùng khắp mười phương dân cúng chư Phật nhiều như số phi tần, mà tâm không lúc nào sao lãng, ý ông nghĩ thế nào? Người đó do nhân duyên cúng dường Phật như thế, phước đức có nhiều chăng? Ông A Nan nói rằng: Bạch Thế Tôn, hư không vô tận, căn bảo không cùng, như là Phật dạy ngày xưa, có chúng sanh cúng Phật chỉ có 7 đồng tiền, vậy mà sư xã thân còn được phước báo làm chuyển luân tánh vương, huống nữa là trân bảo vô lượng cúng dường chư Phật vô lượng khắp cũng mười phương, thì dùng trí mà suy nghĩ cùng tột ức kiếp cũng không thể nào thấu được, vì phước đức ấy không có nhằn mé. Cái vấn đề triết lý, tôi nói để có dịp tôi nói với các Phật tử về cái triết lý hai xu, mà đây tới 7 xu. Cái triết lý hai xu là cái triết lý của một bà già cúng Phật trong chuyện tích của Phật đó mà. Quan vua, quan tất cả đại thần, trưởng giả, cư sĩ lập một cái hội đại thí cúng dường Phật, hội Quan Âm đốt đèn cả hàng ngàn hàng vạn cái đèn, mà trong cái vòng mà làm cái lễ mà là 49 ngày, rồi cuối cùng rồi đèn ai cũng đều tắt hết, đèn của vua của quan gì từ từ rồi hết dầu cuối cùng tắt hết, chỉ có một ngọn đèn duy nhất không tắt, mà các vị thánh đệ tử đi tắt đèn, cái đèn cũng không tắt. Đem chuyện đó hỏi Phật, vì sao mà có cái hiện tượng lạ lùng vậy? Phật nói đây là của cái bà già ăn xin mà nhín hai cái đồng tiền, hai đồng xu mà mua dầu cúng Phật đó. Do cái công đức của cái bà này nè, mà cái tâm trí thành của cái bà này, cho nên cái bà này nè, sau này sẽ thành Phật là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai vân vân vậy đó. Nghĩa là để nói lên là cái ứng điểm là cái công đức của bà này là phước báo vô lượng. Còn như quan như là vua như là các cư sĩ Bà La Môn cúng dường đều là hữu hạn, là vì cái của người ta 1 triệu mà ta đem nó cúng 100 ngàn là nó cũng là rất là ít oi so với cái của người ta có. Người có 100 ngàn mà đem cúng 50 ngàn thì cái này cũng quý đấy, nhưng mà so với cái sự hy sinh cũng không phải gọi là nhiều. Còn cái bà già không hề có sự nghiệp gì mà xin hai đồng xu này có thể là ăn một bữa cơm đói xong đỡ đói một ngày mà đem ra mà cúng dường hết như vậy, cho nên cái công đức đó nó lớn. Cho nên là mình nhớ cái triết lý hai xu đó hay lắm đó. Vì vậy cho nên vấn đề cúng dường không phải đặt vấn đề nhiều tiền, nhiều vàng, nhiều bạc mà được. Hai xu mà giàu các hàng thánh đệ tử muốn tắt cái đèn không tắt được. Hết giờ cũng hết lâu luôn của kinh này đó. Còn người nào mà đem cái kinh này mà truyền bá cho tất cả mọi người mà nghe đó thì cái công đức nhiều hơn là cái công đức mà thất bảo bố thí. Vì sao vậy? Vì bố thí tài thí nó chỉ cứu nhặt chứ nó không cứu được nghèo. Mà giá như có cho nhiều đi nữa là cứu nghèo chứ không cứu được khổ. Còn cái mà cúng dường đó, còn cái đem cái kinh này mà truyền đạt cho người ta hiểu chánh pháp rồi đó thì cứu khổ. Mà cứu khổ tất nhiên là trong đó có cứu ngặt và cứu nghèo. Do vậy cho nên cái phước đức nó vô lượng vô biên. Đức Thế Tôn nói kinh này rồi, các vị tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất cả trời người A-tu-la, các vị Bồ Tát, Nhị Thừa, thánh tiên, đồng tử và các đại lực quỷ thần mới phát tâm đều rất vui mừng lễ Phật mà đi. Hết. Hôm nay kết thúc rồi, có thời bát nhã rất là lớn để mà kết thúc cái bộ kinh Trụ Lăng Nghiêm. Rất là mừng được thành công trọn vẹn được bộ Trụ Lăng Nghiêm nữa, thì cũng mong rằng là trong đại chúng mà là dựa theo cái tinh thần diễn nghĩa đại thừa này mà phát huy cái khả năng, cái nghị lực, cái nhận thức của mình để mà tinh tiến trên đường Bồ Đề Vô Thượng. Nam Mô A Di Đà Phật.